đại chúng chấp hành niệm Phật rồi cho mình.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư
này chúng ta học tiếp về cái phần kinh A Hàm. Thì thầy Liên Hội đọc giùm phần đầu.
Tăng Chư Bộ 37 phẩm Thế Đàn Phần Bố Thí. Một thời Thế Tôn ở Kampa trên bờ hồ Gagara, bấy giờ có nhiều cư sĩ ở Kampa cùng tôn giả Sariputta khi đến đảnh lễ bậc Thế Tôn. Có thể bậc Thế Tôn, ở đây có hạng người bố thí như vậy không được quả lớn, không được lợi ích lớn. Nhưng bậc Thế Tôn, ở đây có hạng người bố thí như vậy được quả lớn, được lợi ích lớn. Bậc Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì có hạng người bố thí như vậy không được quả lớn, không được lợi ích lớn? Và nhờ do nhân gì, do duyên gì có hạng người bố thí như vậy được quả lớn, được lợi ích lớn?
À, được. Thì hôm nay chúng ta học về cái phần kinh Tăng Chi Bộ quyển 3 chương 7 phẩm Tế Đàn phần bố thí. Một thời Thế Tôn ở Kampa trên bờ hồ Gagara, bấy giờ có nhiều cư sĩ ở Kampa cùng tôn giả Sariputta đi đến đảnh lễ bạch Thế Tôn. Quý thầy biết Sariputta là ai không? Tức là tôn giả Xá Lợi Phất đó. Ngày xưa các vị đại đệ tử lớn của Đức Phật cũng có thắc mắc gì đến thương hỏi Thế Tôn. Có thể bạch Thế Tôn, ở đây có hạng người bố thí như vậy không được quả lớn, không được lợi ích lớn. Nhưng bạch Thế Tôn, ở đây có hạng người bố thí như vậy được quả lớn, được lợi ích lớn. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì có hạng người bố thí như vậy không được quả lớn, không được lợi ích lớn? Và do nhân gì, do duyên gì có hạng người bố thí như vậy được quả lớn, được lợi ích lớn? Thì đây chúng ta thấy được rằng, tức là một thời Thế Tôn ở Kampa trên bờ hồ Gagara, thì bấy giờ có rất nhiều cư sĩ Kampa cùng tôn giả Sariputta đi đến rồi đảnh lễ bạch Thế Tôn. Tức là vào cái thời xưa, các hàng đại đệ tử của Phật có những cái điều gì thắc mắc, nghi vấn, cùng một số Phật tử đi đến thưa hỏi đảnh lễ Thế Tôn những cái điều nghi vấn đó. Cho nên gần đây chúng ta thấy, ngày xưa chúng tôi làm trên Thiền viện Trúc Lâm á, có những cái đạo tràng lớn, cũng có một số quý thầy thắc mắc những cái nguyên nhân gì, nhờ chúng tôi dẫn đến gặp Hòa Thượng Trúc Lâm thưa hỏi những cái điểm nghi vấn. Cho nên chúng ta học qua rồi chúng ta thấy được rằng, nếu mà chúng ta có nhân duyên đến chùa hoặc đến các thiền viện, chúng ta thắc mắc cái gì về giáo pháp thì chúng ta thưa hỏi. Bởi vì trong kinh Đức Phật có nói rất là rõ, những người nào được cái trí tuệ viên mãn, được cái trí tuệ thù thắng là trong thời quá khứ thường đi đến các bậc thiện tri thức thưa hỏi về giáo pháp. Cho nên ngày hôm nay mới có cái duyên thù thắng, tức là có trí huệ hơn người. Đó, chứ không phải là chúng ta đến chùa, đến thiền viện chúng ta xin xỏ, mà chúng ta phải thắc mắc những vấn đề về giáo pháp. chúng ta thưa hỏi thì ngày xưa và cái thời Đức Phật cũng có. Thì ở đây Phật dạy như thế này: ở đây này Sariputta, có người bố thí với tâm mong cầu, bố thí với tâm trói buộc, bố thí với ý nghĩ tôi sẽ hưởng thọ cái này trong đời sau. Vị ấy bố thí như vậy, khi thân hoại mạng chung, được cộng chú với chư thiên ở cõi trời tứ thiên vương, khi nghiệp lực được đoạn tận, thần lực danh tiếng và uy quyền đoạn tận, thì trở lui trạng thái này. Nhưng ở đây này Sariputta, có người bố thí với tâm không mong cầu, bố thí với tâm không trói buộc, bố thí không với ý nghĩ ta sẽ hưởng thọ cái này ở đời sau, chỉ bố thí với nghĩ, chỉ bố thí với ý nghĩ lành thay sự bố thí. Vị ấy bố thí để trang nghiêm tâm, do bố thí như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng chú với chư thiên ở cõi trời phạm chúng, khi nghiệp lực đoạn tận, thần lực danh tiếng và uy quyền đoạn tận, vị ấy trở lại vị, vị ấy trở thành vị bất lai, không trở lui trạng thái này. Đây là cái phần này không chỉ cho cái người tại gia, mà đây nó cũng liên quan đến cái người xuất gia. Cho nên ngài Sariputta, tức là tôn giả Xá Lợi Phất, mới thưa hỏi. Vì ở đây tôn giả Xá Lợi Phất đại diện cho những người hiện tại vào cái thời Đức Phật, rồi đến sau này đó, để cho chúng ta thấy được. Ở đây tôn giả nhấn mạnh một điểm: tại sao có người bố thí được cái quả báo thù thắng, còn cũng có những người bố thí cúng dường mà lại không được cái quả báo thù thắng. Đó. Thì ở đây Đức Phật khẳng định một điều: sở dĩ mà chúng ta bố thí hoặc là cúng dường, hoặc là chúng ta làm cái việc thiện pháp, hoặc nói khác hơn là trong lúc chúng ta tu tập, nhưng mà với cái tâm mong cầu, tức là chúng ta bị trói buộc. Tức là gì? Trói buộc về cái sự kết quả. Chẳng hạn như chúng ta đến đây mà chúng ta làm mà với cái tâm chúng ta mong cầu, chúng ta so đo, chúng ta so sánh á, thì cái phước báo nó ít lắm. Cho nên đại chúng thấy, chẳng hạn như tôi kêu quý thầy, chẳng hạn như quý thầy dọn dùm tôi một đống rác, thì quý thầy đến cũng dọn, nhưng mà cái quả báo nó nhỏ. Nó là hay vậy? Còn tự động mình thấy một đống rác, cái mình đến mình dọn, đó là phước báo lớn. Nhiều đó, có chút xíu nữa thôi. Thấy đơn giản không? Mà đơn giản gì? Đơn giản nhưng mà nó chỉ vì tâm. Tâm mình mà nó thông thoáng, nó tự tại, nó yên ổn, tự nhiên mình thấy cái gì nó chướng cái tự mình làm, không có cần mà nhờ quả, không cần gì hết á. Thấy cái gì mà chướng cái mình làm, vậy là phước á. Còn mà chẳng hạn như á, mình làm mà trong giờ phút đó mình làm với cái tâm mong cầu, với cái tâm so sánh, với cái tâm so đo, không biết cái thiện nghiệp mình ở hết đời mình làm chi. Ví dụ như thế, biết mình ở hết đời mình làm chi, với cái tâm mong cầu, với cái tâm so đo, phước báo nó ít. Do đó chúng ta thấy được rằng, sau khi mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma diện kiến vua Lương, vua Lương hỏi từ khi chảnh lên ngôi, cấp chùa, độ tăng, ngài đúc hết thảy là 72 cái đại hồng chung, cấp 72 kiển chùa, độ hết thảy 1500 vị tăng. Mà ngài ông vua Lương Quả Đới đã từng thiết kinh gọi là Phóng Quang Bát Nhã. Sau khi thiết dứt một bài kinh đó là trời mưa qua rớt xuống, thiết bằng mình không được. Mà người xưa thường thường ta không dám gọi là vua Lương, mà ta nói một cái biệt hiệu gọi là Phật Tâm Thiên Tử, tức là ông vua có tâm Phật. Nhưng mà ông đến, ông gặp Tổ Bồ Đề Ma hỏi, từ khi cảnh lên ngôi vương vị đến nay, có chùa độ tăng như vậy có phước đức gì không, có tâm đức gì không? Tổ nói không tâm đức. Vì sao? Vì ông chắc, ông đinh ninh rằng ông làm những cái việc đó có phước. Phước thì có, nhưng mà tâm thì không. Nhưng mà ở đây á, sau khi mà chúng ta bố thí với cái tâm mong cầu, bố thí mình ghi tên mình trên một cái bảng hiệu để cho người ta thấy cũng có phước. Nhưng mà phước ở đâu? Chết, giỏi lắm là sanh lên cõi trời tứ thiên vương, chưa được lên tới cõi trời ban ba nữa. À, cõi trời tứ thiên vương là nằm ở trong cái cõi trời mới có dục giới à. À, chưa lên được cõi trời sắc giới nữa, mà phạm chúng thiên là lên cõi trời vô sắc. Thấy không? Cho nên ở đây nói là chúng ta bố thí mà chúng ta làm việc, chúng ta làm một cái điều gì đó mà với cái tâm mong cầu, với cái tâm chấp trước, với tâm phân biệt, thì giỏi lắm là chúng ta chết được sanh lên cõi trời trời tứ thiên vương. Và sau khi lên cõi trời tứ thiên vương rồi thì cái nghiệp lực cõi trời hết, tức là bị đoạn tận, thần lực danh tiếng và uy quyền đoạn tận, thì chúng ta trở lui trạng thái gì? Trạng thái y như cũ, không có thêm bớt gì hết. À, nhưng mà ở đây này Sariputta, có người bố thí với tâm không mong cầu, bố thí với tâm không trói buộc, bố thí không với ý nghĩ ta sẽ hưởng thọ cái này ở đời sau, chỉ bố thí với ý nghĩ lành thay sự bố thí. Vị ấy bố thí để làm cái gì? À, để trang nghiêm cái tâm. Giống như mà quý thầy đến đây gì đó, mình làm gì việc chứ nhà biết, bất cứ mình làm việc gì đó là để trang nghiêm cái cõi quốc độ của mình. Mà mình trang nghiêm cái cõi quốc độ mình, tức là cõi tâm, mà tâm mình nó rộng chừng nào thì cõi quốc độ nó lớn chừng đấy. Nó lạ kỳ một điểm. Cho nên đại chúng thấy trong kinh Pháp Hoa mà Đức Phật thọ ký cho tôn giả Xá Lợi Phất là sau này cái cõi Phật của nước ông là nó thơm thang, nó không có ngàn mé. Bởi vì cái tuệ của tôn giả Xá Lợi Phất là nó rộng, không có ngàn mé. Rồi thọ ký cho ngài Mục Kiền Liên, tôn giả A Nan cũng như thế. Tức là cõi nước là nó không có ngàn mé, vô lượng vô biên. Bởi vì tâm các ngài nó rộng quá. Còn mà sao? Còn mà Đề Bà Đạt Đa sao cũng thành Phật, nhưng mà thành Phật gì? Chỉ là đích chi Phật thôi, thấy không? Đó, cho nên cái tâm á, cái tâm nó tương xứng với các cõi. Do đó cho nên mình á, mình khẳng định một điều là cái cõi của chư Phật á, cái cõi của chư thiên này nó không phải nằm trong vật lý, mà nó nằm về cái tâm. Cho nên cái tâm mình tịnh bao nhiêu thì nó tương ứng với cõi đó. Cho nên cái tâm mình chút xíu mà mình nghĩ là bây giờ cái cõi Phật A Di Đà cỡ gì mà cái tâm mình bằng cái như này sao mình đến? Rõ ràng bởi vì nó bằng cái tâm mà. Cho nên mình muốn về cõi Tây Phương á thì cái tâm mình nó phải tương xứng với cõi đó. Nó lạ kỳ điểm đó. Giống như cái túi tiền của mình bây giờ mà có nè, từ đây về Sài Gòn, đây tôi nói khoa học luôn, từ đây về Sài Gòn là tài xế mà ra đón xe đỏ lấy 100 ngàn, mà trong túi mình có 50 ngàn, thì nó cũng cho đi. Mà đến đâu? Đến ngã ba Long Khánh cho mày xuống vậy thôi. Rồi bây giờ mà bây giờ ví dụ là mình về cõi cái Tây Phương đi, là có một số, phải có một số tư lương lớn, mà bây giờ mình có nửa, phải không? Cho nên về không được. Cho nên cái tâm á là nó phải tương xứng. Do đó các ngài biết được rồi, các ngài bố thí, các ngài cúng dường, các ngài làm tất cả các việc thiện pháp để trang nghiêm cái tâm. Mà trang nghiêm cái tâm thì quả nó thù thắng không có ngàn mé. Hẳn như chiều nay mình ra mình nhìn trên bầu trời, mà bầu trời nó không có một đám mây gì hết á, nó không có một cái đám mây gì hết, thì nó làm sao? Cho nên á, vua Trần Thái Tông nó làm sao? Ngàn sông có nước, ngàn trăng hiện, muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Thấy không? Cho nên bây giờ mình nói nó không có ngàn mé, nhưng mà thấy một đám mây thì thấy nó ngăn cách, thấy có trời có ngăn cách. Nhưng mà thật ra đám mây nó không còn nữa thì không có ngàn mé đâu hết. Rất là rõ về điểm này. Do đó cho nên là tất cả mọi hành động của mình hàng ngày mình làm việc á, đều để bổ sung cho cái tâm mình, bổ túc cho cái tâm mình. Lúc mình tụng kinh, lúc mình ngồi thiền, lúc mình sám hối, lúc mình tu tập, lúc mình tạo các việc thiện pháp cũng là để trang nghiêm cái tâm. Mà trang nghiêm cái tâm được thù thắng rồi, cho nên tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Mà lại thì một điều nha, cái phước lực mình đủ rồi nha, công phu rất là dễ. Cho nên tại sao mà những người mới vào tùng lâm là công phu rất là khó, dù gì nữa công phu khó hơn những bậc lão tham.
Mà những bậc lão tham hả, ta ngồi thì ta kéo cái nhà là nửa tiếng sau vô định liền, vì cái phước lực nó đủ là hay gì đó. Phước lực mình đủ rồi mình ngồi rất là dễ định tĩnh, mà dễ định tĩnh tự nhiên tâm bất động, mà tâm bất động thì tương ưng với cái cõi Phật A Xúc. Do đó cho nên ông Bàn Ông Quẩn nói sao: thường nghe cõi A Xúc, nghĩ đến phương Đông Cầu, hôm nay sát nét kỹ, bất động tự nhiên đến. Tâm mình bất động là tương ưng nó đến là lạ gì đó. Ở trên đây nói là bố thí không mong cầu. Do vậy sau khi thân hoại mạng chung, vừa chết một cái là được cộng chú với cõi trời Phạm Thiên. Nhưng mà sau khi hết cái nghiệp cõi trời này rồi thì trở thành vị gì? Vị Bất Lai. Vị Bất Lai là vị gì? Ai biết không? Tu đà hoàng là gì? Gọi là gì? Thất Lai. Tư Đà Hàm gọi là Nhất Lai. A Na Hàm gọi là Bất Lai. Mà vị này á, là sanh lên cõi trời thứ 19 gọi là A Na Hàm Thiên. Từ cõi A Na Hàm Thiên cái người này thể nhập Niết Bàn luôn đó. Cho nên không trở lui cái cõi đời này nữa. Nhớ kỹ điểm đó. Cho nên qua cái phần này để cho chúng ta thấy được, đại chúng mà mới mà không có ấy thì ghi vô. Chẳng hạn như là Tu Đà Hoàng gọi là gì? Tu Đà Hoàng gọi là Thất Lai. Thất là gì? Thất không phải là mất nha. Thất là trở lui cái cõi đời này 7 lần, phải không? Là Tư Đà Hàm á, gọi là Nhất Lai, tức là trở lại cái cõi này 1 lần nữa thôi. Còn A Na Hàm tức là Bất Lai. Bất là chẳng, chẳng trở lui trạng thái này nữa, gọi là Bất Lai. Mình học theo pháp số đó. Rồi qua cái phần 3, tức là qua cái phần chung kinh chung bộ, vào đọc thử cái này, cái đoạn này tiếng Anh.
Chung bộ 3 kinh tiểu nghiệp phân biệt
tướng tính hợp.
Một thời Thế Tôn ở Sarvati tại tinh xá ông Anathapindika, có thanh niên Supasodayaputta đi đến tỉnh lễ bạch Thế Tôn: thưa Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì giữa loài người với nhau, chúng tôi thấy có người tài sản nhỏ, có người tài sản lớn. Này thanh niên, hãy nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ nói. Ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông không bố thí, cúng dường cho Sa Môn hay Bà La Môn các đồ ăn uống, y phục, xe cộ, họa cụ, y dược, đèn đuốc, nhà cửa. Do nghiệp ấy, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú và đọa xứ. Nếu được sanh vào loài người, người ấy phải chịu nghèo hèn, có tài sản nhỏ.
Thì đây là cái cuốn tiếp theo cái phần, tức là trung bộ cuốn 3 kinh tiểu nghiệp phân biệt. Một thời Thế Tôn ở Sarvati tại tinh xá ông Anathapindika, có thanh niên Supasodayaputta đi đến đảnh lễ bạch Thế Tôn: thưa Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì giữa loài người với nhau, chúng tôi thấy có người tài sản nhỏ, có người tài sản lớn. Này thanh niên, hãy nghe là suy nghĩ kỹ, ta sẽ nói. Ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông không bố thí, cúng dường cho Sa Môn hay Bà La Môn các đồ ăn uống, y phục, xe cộ, mộ cụ, y dược, đèn đuốc, nhà cửa. Do nghiệp ấy, sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác thú và độ xứ. Nếu được sanh vào loài người, người ấy phải chịu nghèo hèn, có tài sản nhỏ. Nhưng ở đây này thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông bố thí và cúng dường cho Sa Môn hay Bà La Môn
các đồ ăn uống, y phục, xe cộ, ngọ cụ, y dược, đàn đuốc, nhà cửa. Do nghiệp ấy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy được sanh vào thiện thú thiên giới. Nếu sanh vào loài người, người ấy được giàu sang, có tài sản lớn. Đây là cái phần kinh tiểu nghiệp phân biệt. Tức là có một vị thanh niên ở kinh thành. Kinh thành nào quý thầy biết không? Sa-ba-thi là kinh thành nào? Kinh thành Xá Huệ. Ở tỉnh Xá ông nào? Hả? Ông này tên gì biết không? Tức là ở tỉnh Xá ông nghề. Không biết hả? Thì đây á, vị thanh niên này hỏi là do nhân gì, do duyên gì giữa loài người với nhau, nhưng mà có người giàu, có người nghèo đó. Cho nên cái tinh thần vào cái thời Đức Phật là có một ấn thượng đế sản sanh ra loài người, nhưng mà đến tinh thần của Đức Phật bị không có hình bóng nữa. Tại sao? Không? Nếu nhưng mà tôi là một vị thượng đế sanh ra loài người thì ai tôi cũng cho đồng với nhau hết. Nhưng mà tại sao ở đây có người giàu, có người nghèo, có người khổ, có người vui, có người được hạnh phúc, có người đang khổ đau? Và năng động nhất là do gì? Phật dạy do nghiệp nó chiêu cảm chúng sanh. Nghiệp gì? Ở đây sẽ dễ là người này nghèo khổ, thiếu thốn là do trong thời quá khứ không biết bố thí, không biết cúng dường cho các sa môn hay bà la môn, thức ăn, thức uống, đèn, đuốc, nhà, cửa, do cái tâm bổn sản keo kiết, cho nên chết rớt trong cõi dữ. Nếu được sanh làm loài người thì phải chịu cái sự nghèo hèn, chịu cái sự thiếu thốn. Do cái, qua cái phần này đại chúng thấy nè. Cho nên tại sao quý thầy thấy là các thầy tỳ kheo đắp cái y, phải không? Y gì? Y ngũ điều, y thất điều, y củ điều, tức là chín điều đó. Hoặc là các vị hòa thượng đắp những cái y mà có những cái ô vuông lớn á, ô vuông lớn, hoặc là 25 điều. Đó là cái ruộng phước. Tại sao có ruộng phước? Tức là mình cúng dường cho những vị sa môn, bà la môn, những vị này có giới đức, tu hành thanh tịnh. Tức là cái tâm mình nó rộng, nó thốn, nó an ổn, vì mình cúng dường cho một người tu hành. Mà người tu hành chân chính được an ổn, được tự tại, cho nên cái tâm mình nó cũng mở ra luôn. Do đó mà người này sau khi chết được sanh lên cõi trời, mà nếu sanh được làm người á, thì được giàu sang, được sung sướng, được đầy đủ hết. Còn chúng ta mà không có bố thí, không có cúng dường, không tạo các việc thiện pháp, thì sau khi mà chúng ta chết rớt xuống cõi dữ, bởi vì không biết bố thí, không biết cúng dường, thì cái tâm nó nhỏ hẹp, cái tâm nó ích kỷ, cái tâm nó sang tham, cái tâm tạo các việc ác pháp, cho nên chết rớt xuống cõi dữ. Cho nên ở đây á, tôi nói thẳng một điều, quý thầy xuống nhà bếp mình nấu cơm, mình nấu mà với cái tâm mình vui, mình nấu và cái tâm mình an ổn, mình nấu thì nó có phước, bởi vì mình nấu cho những người tu ăn không à. Còn mình nấu với cái tâm mà bực dọc, cái tâm mà không muốn nấu, cái tâm cực đã chẳng nấu, thì cái tâm này á, là cái tâm gì? Cái tâm nó tương ứng. Cái tâm này á, là mình vừa chết một cái là nó đi xuống cõi xấu. Bởi vì á, có sẵn mà mình cũng chịu làm, nó không chi của mình. Thôi mà nhớ kỹ một điều đó, đây là có đồ sẵn luôn mà mình chịu làm, huống chi là cái tiền của mình bỏ ra nữa, dễ gì mình cúng dường cho các sa môn bà la môn ăn, cho nên chết xuống độ xuống cõi dữ liền. Đây mình học này mình phải biết nè. Ở đây mình học đừng nói cho cư sĩ, mà học là nói cho chính mình, đúng không? Gạo có sẵn, rau có sẵn, đậu hũ có sẵn, mình chịu làm, phải không? Mình bực tức, mình nó rây rứt, mình nó bồn chồn là mình chết mà xuống cõi dữ liền. Ý có nghĩa là cái có sẵn mà mình chịu làm, mà huống chi là cái mình bỏ đồng tiền ra mình mua, thì như vậy cái tâm mình sao mình biết liền? Mình phải theo dõi tâm nha, mình theo dõi cái tâm để cho mình giải thoát cái tâm này ra, mình không cho bị cái tâm nó đóng cứng nên mình giải thoát mở ra sẽ chạy ra. Quý thầy phải lưu ý điểm này nè, từng cái nhỏ nhặt mà nó giải thoát từng ngày, cho nên cái tinh thần của nhà
thiền, hay nói khác hơn là tinh thần của chư Phật vậy, là phá từng phần vô minh, phá từng phần vô minh để chứng từng phần pháp thân. Lạ chị, phá từng phần để chứng từng phần. Phá phần nào nhẹ bớt thì tự nhiên mình đi vô rất là dễ. Đó, cho nên có một câu chuyện thiền thoại á. Có một ông thiền sư ở núi, cái Phật tử lên, Phật tử lên cái ông lấy khoai lang luộc, thằng thì giả nằm phòng ngủ ngáy. Người ta bực lắm, người ta nói ủa tại sao mà không sai, thì thằng thì giả nấu mà thầy nấu làm chi, mà thầy đang nấu mà ở phòng nó ngủ nó ngáy. Thấy không? Thì lúc này á, cái ông thiền sư nói á, bạn biết cái khoai lang này chính nó làm á, cái công nó làm lên thì công tôi nấu không có gì hết á. Cái công nó làm lên rất là cực khổ, làm lên từng củ khoai lang cho nên tôi nấu đâu có gì đâu. Thì đây cũng như thế, cái công của Phật tử là bên Trung Quốc á, ngài tổ tiên lược sư nói là một chén cơm tức là chén máu. Khiếp gì không? Ở đây mình thấy, tôi qua bên Trung Quốc tôi thấy đúng gì luôn, có những cái vùng khổ họ cày ruộng lạnh cắt xương cắt thịt luôn, gọi là một bát cơm đổi thành bát máu. Đó. Mà ở đây nó làm sẵn là mình nấu, là ví dụ mình mà không nấu thì sao? Cho nên mình vui vẻ mình nấu, tức là mình ngay trong giờ phút đó là mình bố thí, mình cúng dường, mình tạo cái việc thiện pháp rất là đơn giản. Ở đây nói cho cư sĩ nhưng mà cũng phản quan lại mình. Đó có nghĩa là, cho nên ông thiền sư nói là cái củ khoai lang này hàng đệ tử tôi làm ra, tôi nấu không có gì hết đó. Thấy không? Sẵn hết rồi, đâu phải mình bỏ tiền ra đâu. Mà huống chi nữa mình bỏ tiền ra, mình có sẵn sàng mình nấu mình cúng dường hay không, tức là đặt vô hỏi tiếp lần thứ hai nữa. Đó, cho nên nói là sau khi thân hoại mạng chung, người này rớt trong cõi dữ và tái sinh lên làm người, nó nghèo hèn, tài sản rất là ít. Còn những người nào mà ở đây á, vừa bố thí thức ăn, thức uống, y phục, xe cộ, ngộ cụ, y dược, đèn đuốc, nhà cửa, tức là bồ đoàn tụ cũng ra ngồi, phải không? Rồi thuốc men, đèn đuốc, do cái nghiệp ấy, sau khi mà chết đi, được tái sanh vào cõi trời thiện giới. Nhưng mà sau khi mà hết cái nghiệp cõi trời, trở lại làm cái loài người, thì nó được tài sản lớn, được sung túc, được đầy đủ. Cho nên trong cuộc đời này, quý thầy thấy có người làm một động ra, có nhiều người ghi trên báo mà thiếu có 5 triệu thôi mà quay ngân hàng gần cả 5-6 năm không có tiền trả. Khiếp không? Rồi có những người mà ở bên cái vùng mà xa, ở ngay cái chỗ Buôn Hồ mà họ nói, họ ghi lên báo, họ nói chỉ cần họ có 1 triệu hoặc là 2 triệu họ về quê họ thăm thôi mà cũng có tiền. Nhưng mà lại tại sao có những con người vàng tất đóng luôn, vàng mà phơi. Xưa tôi có làm, mà tôi có làm việc ở dưới ngay chỗ Phan Rang, tôi còn biết cái ông này á, ông sáng là ông đem ra trên cái thân phượng ông phơi vàng đầy luôn, ông sợ móc vàng, ông sợ móc ông đem phơi, còn mình có một cục nữa mà ông thì vàng mà ông sợ móc luôn. Quý thầy thấy không? Là do gì? Do trong cái thời quá khứ ông biết bố thí, biết cúng dường, ông biết tạo cái thiện pháp. Rồi bài thứ 3 tiếp tục. Phương Tấn đọc dùm.
Tương ưng bộ 1 chương 7 phẩm cư sĩ phẩm cài ruộng. Một thời Thế Tôn ở Magaha tại làng Ikanala, lúc bây giờ là thời gian gieo mạ, Bà La Môn Kasi Bahara Vaya sắp đặt khoảng 500 lưỡi cày, đặt phân phát đồ ăn cho công nhân. Thì Thế Tôn đi đến, Bà La Môn Kasi Bhada Vaya thấy Thế Tôn đang đứng thất thực, thấy vậy liền nói: Này Sa Môn, tôi cày và gieo mạ, sau khi cày và gieo mạ tôi ăn, còn ông có cày và gieo mạ không? Nếu không lấy gì mà ông ăn?
Thì đây là trong kinh Tương Bộ viễn một chương 7 phẩm cư sĩ phần cày ruộng. Một thời Thế Tôn ở Magadha tại vàng Khanara, lúc bấy giờ là thời gian gieo mạ, Bà La Môn Kasi Bahara Vaja sắp đặt khoảng 500 lưỡi cày đang phân phát đồ ăn cho nhân công, thì Thế Tôn đi đến. Bà La Môn Kasi Bahara Yavara thấy Thế Tôn đang khất thực, thấy vậy liền nói: Này Sa Môn, tôi cày và gieo mạ, sau khi cày và gieo mạ tôi ăn, còn ông không có cày và gieo mạ không? Nếu không, lấy gì mà ông ăn? Này Bà La Môn, ta cũng có cày và gieo mạ, sau khi cày và gieo mạ ta ăn, nhưng chúng tôi không hề thấy cái ắt, cái cày, cái lưỡi cày, cây gậy hay các con bò của ông. Ông nói là nông phu nhưng không hề thấy ông cày cấy. Hãy nói cho chúng tôi biết là ông thực sự có cày cấy. Này Bà La Môn, lòng tin là hạt giống, khổ hạnh là mưa móc, trí tuệ đối với ta là cày và ách mang, tàm quý là cán cày, ý căn là dây cột, chánh niệm đối với ta là lưỡi cày gậy đâm, đưa ta tiến dần đến an ổn khỏi ách nạn, đi đến không trở lui, chỗ ta đi không sầu. Như vậy cày ruộng này đưa đến quả bất tử, sau khi cày ruộng này mọi đau khổ được thoát. Tức là qua cái phần này chúng ta thấy được một cái hình ảnh rất là gì, rất là gần gũi vào cái thời Đức Phật. Ngày xưa Đức Phật nếu mà gặp trường hợp như chúng ta ngồi một chỗ thì vua chú đầy khắp khắp đến, nhưng mà Phật không làm. Phật phải thân hành đi khất thực, đi đến những cái vùng nông thôn, những cái vùng nào mà có chúng sinh sắp bước vào con đường thánh quả. Thế còn đến là một điều, tức là cái ông Bà La Môn này chuẩn bị con mắt pháp nhãn ông chuẩn bị mở, cho nên Thế Tôn đến hay một điều đó. Cho nên chúng ta nếu mà đủ nhân duyên, chúng ta phát một cái niệm lực là tu tập để mai kia ra đời gặp Đức Phật, ra đời tu tập dưới cái pháp hội của Ngài, để cho Ngài dìu dắt, để cho Ngài cung an, tức là chúng ta chắc chắn sẽ thành tựu cái quả vô sanh, hay nói khác hơn nữa quả Bồ Tát, hay nói khác hơn nữa quả thập địa, tức là thân chứng vào con đường đó. Thì lúc bây giờ Đức Phật đến, thì ông Bà La Môn này ông mới hỏi, ông có cái cày, có cái lưỡi, có con bò, có hết tất cả, còn Thế Tôn có hay không? Thế Tôn khẳng định rằng ta cũng có như ông. Thì Phật mới khẳng định: Này Bà La Môn, lòng tin là hạt giống. Đây là cái điểm mà cho mình tu nè. Tại sao nói lòng tin là hạt giống? Có nghĩa là mình bước chân vào thiền viện có lòng tin không? Nếu mà không có lòng tin tự mình đến, hoặc là mình bước chân đến chùa, tức là mình có lòng tin. Mà ngay trong giờ phút thực tại mình bước chân đến thiền viện là hạt giống mình nó rớt xuống nằm yên đó. Nhưng mà nhờ cái gì nó kích thích, nó sống dậy, nó trưởng dưỡng, nó thành tựu là nhờ gì? Nghe pháp, học pháp, tọa thiền, tụng kinh, sám hối, thì hạt giống nó lớn lên. Mà nếu ngay trong giờ phút đó mình bước đến mà mình không tưới tẩm hạt giống này á, thì hạt giống này chết. Cho nên tôi nói cái pháp này, cái pháp của Phật rất là vi diệu. Cho nên quý thầy hàng ngày phải tưới tẩm hạt giống. Mà ngược lại cái mình tưới tẩm hạt gì không à? Mình sân hận, mình hiềm hận, mình khó chịu, là ngay trong giờ phút đó mình cũng tưới tẩm, mà tưới tẩm hạt giống. Gọi là hạt giống gì? Không hạt giống chánh pháp nữa. Mình cũng tưới tẩm. Cho nên mình tưới tẩm mà không khéo thì hạt giống này, hạt giống vô minh nó tăng trưởng, tức là gốc vô minh nó tăng trưởng, mà gốc chánh pháp thì nó tiêu mòn. Cho nên nói là lòng tin là hạt giống, mà nếu mà không có mưa thì hạt giống nó chết. Cho nên phải có khổ hạnh là mưa móc. Khổ hạnh là gì? 3 giờ sáng người ta vẫn ngủ mà 3 giờ sáng mình dậy mình ngồi thiền, tức là mưa móc. Thế thì dễ không?
Tu sao thấy đơn giản vậy? Tu không được, tu không được do mình, phải không? Thầy kiến phổ thấy mưa chưa? Khỏi cần kéo ống. Mình ngồi thiền tức là mưa, mình ngồi thiền tức là mưa. À, mình tu tập các việc thiện pháp tức là mưa. Cho nên nó là khổ hạnh là mưa móc. Nếu mà không có khổ hạnh tu tập, không có khổ hạnh chuyển hóa nội tâm, cái khổ hạnh này nhớ một điều, chứ không phải là cái khổ hạnh mà Đức Phật dạy. Đức Phật nói là trong giáo pháp của ta có hai cái pháp cực đoan, một là khổ hạnh, hai là gì? Đánh nhiễm vào dục lạc. Hai cái đó cũng đưa đến cái đạo kết quả, mà đi vào con đường trung đạo. Còn cái khổ hạnh ở đây á, mình phải hiểu theo cái ý nghĩa. Khổ hạnh ở đây Đức Phật muốn nói ra là chúng ta phải tu tập, chúng ta phải chuyển hóa, chúng ta phải có chánh niệm, chúng ta tạo các việc thiện pháp tức là mưa móc, nó mới tưới tẩm hạt giống này. Lạ một điều, mà nó tưới tẩm cho nó trưởng dưỡng lớn mạnh lên. Nhưng mà trong lúc mà mưa xuống á, mà đó quý thầy trồng bữa giờ trồng đâu vốn không? Bữa tôi vô nước tôi thấy thầy làm gì biết không? Tôi với thầy tưới nước á. Thầy làm gì? Không, thầy làm gì? Thì xới lên. Nếu mà không xới á thì rỡ nó đi ra. Lạ gì đó. Tuy rằng mình có tổ thiền, mình tổ thiền để mình tưới tặng cái hạt giống này, nhưng mà mình không có xới, không có cày lên á, thì trong lúc á mình ngồi thiền mà mình ngủ như thôi. Ngủ tức là mình không cày sới lên. Còn đây mình phải kích thích nó, mình kích thích nó, mình tác động nó, mình quán chiếu nó, thì tức khác là mình cày, mình sới nó, hạt giống nó lên. Hay mình thấy phương pháp của Phật dạy rất là khoa học nha, thấy không? Tức là mình phải kích thích nó, mình vỗ, mình đặt, mình làm cái gì đó cho con mắt mình nó mở ra, không ngủ đó. Cho nên đây mình kích thích nó, mình tác động nó, tức là cái cày. Còn cái cán cày mình là cái gì? Ai không biết tầm biết mà cán cày là gì mới siêu. Tôi nói là tôi học Phật rồi. Tôi nói ngày xưa tôi ở Thường Chiếu mà ông đặt tôi là cái phái thượng tổ bộ. Tôi rất có duyên với cái những cái bộ kinh này nha, lạ vậy đó. Kinh mà kinh là kinh A Hàm, kinh Nikaya là tôi rất là có duyên. Mà tôi đọc đâu tôi sáng nó là lại vậy. Họ đặt tôi là thượng tổ bộ, tức là bên phái thượng tổ bộ. Nhưng mà cái pháp của Phật là mình thấy rất là hợp với tinh thần tối thượng. Giữa A Hàm và giữa cái pháp đốn ngộ nó giống như nhau trong khác. Chỉ cần mà cái thấy của mình mở ra rồi, tự nhiên pháp mà cũng là pháp thù diệu, chứ đừng nói là tiểu đại gì hết. Cái mình mà cái tâm mình thoáng, mình đọc tới đâu thì cái kinh này cũng thành cái kinh tối thượng. Còn mà cái tâm mình nhỏ hẹp thì mình đọc cái kinh tối thượng thì nó cũng phải tối thượng, phải không? Đó, như vậy đó chúng ta thấy rồi. Như vậy cái gì là cái cán cày? Nếu mà chúng ta mà cầm cái cày mà không có cán thì con bò nó không đi. Như vậy đây cán cày là cái gì? Ai biết không? Ai biết cán cày? Cán cày có nghĩa là cái người bạn bên mình nó ngồi thiền nghiêm chỉnh, mình nó nằm xuống mình ngủ. Tức là gì? Đó là cái sự hổ thẹn. Ủa tại sao mà ổng cũng con người, mình cũng con người, ổng tu được chứ lẽ mình tu không được? Tức là đàm quý là cán cày, tức là hổ thẹn. Ông này ông cũng hai mắt, hai lỗ tai, một lỗ mũi với cái miệng, ông tu được chẳng lẽ mình tu được? Có cái sự hổ thẹn, có sự đàm quý, tức là cán cày đi lên, phải không? Cho nên á, mình thấy mình tu ở trong đại chúng nó có kết quả hơn tu ở nhà có lý, phải không? Người ta ngồi hàng dập rồi, trời tự nhiên mình nằm ngủ thấy kỳ quá, rồi mình thấy thân lấy một lần đi vô đơn mình ngủ mình ngáy thấy kỳ quá, thôi cũng ráng ngồi cho hết giờ. Đúng không? Đó tức là mình hổ thẹn. Cho nên tổ Bá Chưởng ngày xưa mà lúc mà còn nhỏ được người mẹ dắt đến chùa chỉ lên tượng hỏi người này là ai, nó là Phật. Ồ Phật sao cũng có mắt mũi giống như con, đâu khác gì con đâu. Như vậy sau này con sẽ làm Phật. Cho nên sau này ngài tu tập ngài làm tổ đó, phải không? À. Ý căn là gì? Ý căn tức là dây cột. Nghĩa là con bò của mình, con trâu của mình mà nó vừa vào cái ruộng của người ta mình kéo lại liền, kéo lại. Thấy không? Tức là mình kéo nó trở về cái con đường thực tại, chứ đừng cho ăn lúa mạ của người. Mà ngài Thạch Sương ngài nói là vừa ra cửa liền là cỏ. Nhiều đó thôi, đây là bật tái lai trở lại đó. Ngài Động Sơn ngài nghe nói cái ngài nói đây là chẳng lẽ mà có một vị cổ Phật ở ở gì có cổ vị cổ Phật ra đời ở Lưu Dương á, sau khi mà ngài Thạch Sương mà lúc mà ẩn ở trong mà cái lò gốm Lưu Dương á, thì có một ông tăng đến cái ngày hỏi là mùa hạ năm nay á, là lão hòa thượng có hỏi cái ngôn cứu gì không, thì ngài nói là cái ông thầy đó nói là sau khi mà ra hạ thì hòa thượng Động Sơn có một câu dạy cho đại chúng là đầu hạ sang thu các ông đi đâu thì đi, nhưng mà đi đừng có dính một tấc cỏ, thì không có ai mà chuyển ngữ được hết. Thì ngài lúc đó ngài Thạch Sư ngài nói sao không nói vừa ra cửa liền là cỏ. Thì sau khi mà cái câu chuyện này đến tai ngài Động Sơn, ngài Động Sơn nói không ngờ ở Lưu Dương có cổ Phật ra đời, vừa ra cửa liền là cỏ, cái nhất một cái là phạm, chứ là mình vừa khởi niệm tức là mình phạm rồi, tức là trâu nó ăn lúa mạ người ta. Cho nên phải dùng gì? Dùng ý căn, tức là ý căn dây cột cột một chỗ. Chánh niệm đối với ta là lưỡi cày gậy đanh, lưỡi cày cày sới gậy đanh, đanh trọt trọt xuống là bỏ lúa bỏ thóc rồi xuống. Trên bước đường tu mình không có chánh niệm thì bảo đảm tối mình ngồi thiền được. Cho nên mình muốn cho được định tĩnh, muốn cho được an ổn thì hàng ngày chúng ta phải chánh niệm. Chánh niệm có nghĩa là làm cái việc gì chúng ta rõ biết việc đó. Ở đây đại chúng có thường chánh niệm không? Hay là mình vừa đi vừa chạy? Cho nên là ai mà vừa đi vừa chạy nó kêu lại có lý do, phải không? Mình vừa đi mà vừa chạy là không có chánh niệm, lúc đó nó bị thất niệm rồi. Cái niệm mình đã miên man đó. Đưa ta tiến dần đến an ổn khỏi ách nạn, đi đến không trở lui, chỗ ta đi không sầu. Như vậy cày ruộng này đưa đến quả bất tử, sau khi cày ruộng này mọi đau khổ được thoát. Tức là nhờ cái cày ruộng mà Đức Phật nêu lên, tức là lòng tin là hạt giống, khổ hạnh là mưa mất, thì được cái quả, quả bất tử, quả vô sanh, đến cái thành niết bàn đó. Cho nên sau khi mà cày ruộng vun xới hạt giống nó trưởng dưỡng nó nảy mầm nó lớn lên thì mọi đau khổ nó hết. Thì hàng ngày là mình đang cày ruộng nè, hàng ngày chúng ta đang cày ruộng, hàng ngày chúng ta đang gieo giống, hàng ngày chúng ta đang tưới tẩm để cho cái quả bất tử nó trưởng dưỡng nó lớn mạnh và mọi đau khổ nó hết. Đó là người tại gia hay người xuất gia cũng đang cày ruộng. Mình đang ngồi thiền tức là mình đang cày ruộng đó, đang gieo hạt giống chánh pháp, đang gieo hạt giống Phật tâm và cái ruộng thức của mình. Thì có một đoạn nữa, sau khi mà Đức Phật nói xong á, thì cái ông Bà La Môn này đến cúng dường Đức Thế Tôn, thì Đức Thế Tôn không nhận đồ cúng dường, mà Đức Thế Tôn nói khi nào Đức Thế Tôn mà thuyết pháp, người nào mà tán thán rồi cúng dường, Thế Tôn có nhận. Đó, quý thầy phải lưu ý điểm đó. Sau này mình đang nói chuyện hay, cái ta nói trò thì nói hay quá, móc túi cúng dường thôi, nãy giờ cúng dường tự nhiên nói cúng dường, thấy không? Thì xưa Đức Phật cũng như thế. Đó. Rồi qua cái tiếp thầy Nguyên Thiệu đọc dùm.
Tăng Chi Bồ Ba, chương 6, phẩm đáng được cung kính. Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại khu vườn ông Anathabindika, gọi các tỳ kheo: này các tỳ kheo, thành tựu sáu pháp này, tỳ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay và phước điền vô thường ở đời. Thế nào là sáu? Ở đây, này các tỳ kheo, khi mắt thấy sắc, không có ưa thích, không có ghét bỏ, chú xả, chánh niệm tỉnh giác; khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi hương, khi lưỡi nếm vị, khi thân xúc chạm, khi ý biết pháp, không có ưa thích, không có ghét bỏ, chú xả, chánh niệm tỉnh giác.
Thì ở đây là kinh Tăng Chi Bộ cuốn 3 chương 6 phẩm đáng được cung kính. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, tại vườn ông Anathabindika, gọi các tỷ kheo: này các tỷ kheo, thành tựu sáu pháp này, tỷ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng,
đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Thế nào là sáu? Ở đây này các tỷ kheo, khi mắt thấy sắc không ưa thích, không có ghét bỏ, chú sẽ chánh niệm tỉnh giác. Khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi hương, khi lưỡi nếm vị, khi thân xúc chạm, khi ý biết pháp, không có ưa thích, không có ghét bỏ, chú sẽ chánh niệm tỉnh giác. Thành tựu sáu pháp này, này các tỷ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được cách tay, là phước điền vô thượng ở đời.
Rồi.
Thì đây á, cái phần này là lúc này Đức Thế Tôn trú ở Sa-pa-thi tại khu vườn ông Anathapindika. Thì ở đây á, thường thường á, chúng ta nhớ có những đoạn mà trong kinh A Hàm hoặc là trong kinh Tăng Chi Bộ, thì đây gọi là gì biết không? Kinh này gọi là kinh gì? Cái kinh này á, thường thường chúng ta phải hiểu là cái kinh gọi là vô vấn tự thiết, tức là vô vấn là không ai hỏi mà Đức Phật kêu lại nói, tức là gọi là vô vấn tự thiết đó. Cho nên Đức Phật mới gọi các tỳ kheo lại: này các tỳ kheo, ai mà thành tựu sáu pháp này thì người này đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng. Thế nào là sáu? Cho nên ở đây mình thấy cái kinh này đó, cái kinh Nguyên Thủy và cái kinh Đối Giáo nó không có khác, thấy không? Ở đây khi mắt thấy sắc không có ưa thích nha, mà cũng không ghét bỏ, tức là vượt thoát nghị quyền, rõ. Mình học đây mình giật mình á, vượt thoát nghị quyền tức là không chấp thủ hai đầu, mà không chấp thủ hai đầu tức là đi vào trung đạo đế, đợi nhất nghĩa đế, phải không? Đấy. Hai đầu đều chặt đứt, một kiếm chống trời băng, đâu khác gì pháp môn Đấu Giáo. Nên mình cứ nói là tiểu tiểu không à, mà tôi thấy là tối thượng nặng này không nam nè. Này các tỷ kheo, khi mắt thấy sắc ông không có ưa thích, mà ông cũng không có ghét bỏ. Ưa gì? Ưa tức là chìm, mà ghét bỏ tức là nó có cái niệm gì? Hãy bây giờ mình thấy một cái người đó đến đi, mình không có ưa, phải không? Mình không có ưa thích, mà mình cũng không có thù, không có ghét, lì hai bên. Đây là pháp môn bất nhị nè, chứ không phải giỡn đâu, đúng không? Đi thẳng vào cái trung tâm giác ngộ. Cái gì biết được hai cái điểm đó, tức là phải có ông Phật chính giữa, có tánh biết, đâu khác gì pháp môn Đấu Giáo. Cho nên tôi xin kể một câu chuyện. Ngày xưa quê tôi có một vị hòa thượng cởi, có cái ông thầy này là ổng rất ghét phụ nữ. Nếu mà phụ nữ nào mà một hôm nào mà ngồi chúng cái ghế ông rồi nha, mà đi về thì ông lấy khăn chùi, ông làm giống như ông tức, bực tức vậy đó. Vậy mà sau này cái ông sách mót rồi đó, ông chuẩn bị sách mót đó, thì ông mới kêu cái người đệ tử lớn của ông lại. Ông kêu đệ tử lớn ông lại, ông nói bây giờ xuống kêu cái bà mà nấu cơm á hàng ngày cho chùa lên đây. Cái bà vừa lên cái ông nắm tay cái ông cười ông đi. Tức là trong giờ phút đó ông ghét thiệt, nhưng mà cái tâm ái nhiễm quy tới ông có thấy. Nhưng mà đến khi mà cái cận tử nghiệp nó sắp đến ở chỗ ra, cho nên đây Đức Phật nói là mình không ưa thích cũng không có ghét bỏ, phải không? Ưa thích cũng là dính mắt, mà ghét bỏ cũng là dính mắt luôn. Hai trái đều là dính mắt hết. Mà cái phương pháp trung đạo đế điển nhất nghĩa đế là thấu suốt qua cái chỗ không nghĩ thiện không nghĩ ác. Cái gì là bản lai diệt mục của ông? Điểm đó là điểm lưu ý của chúng ta. Điểm này là cái điểm tối thượng, điểm là Đối Giáo, điểm là trực chỉ nhân tâm để kiến tánh thành Phật, không khác về kinh Tăng Chi Bộ. Thế là Phật nói nè:
Khi mắt ông thấy sắc á, ông cũng không có ưa thích nó, mà mấy ông cũng không ghét bỏ nữa. Tức là gì? Tức là gì? À, đẹp, phải không? Đẹp là đẹp, mây là mây, trời là trời, đất là đất. Thiền sư Quang Môn nói á, mây là mây, trời là trời, đất là đất, nước là nước, lửa là lửa. Nhưng mà các ông kỹ nhất là đừng có đụng đến ăn 30 gậy. Thấy không? Thiền sư Quang Môn đó là ngài Quang Uyển, ngài nói á, trời là trời, đất là đất, mây là mây, cái ly là cái ly này đừng thêm bớt, cũng đừng có chấp thủ nó, cũng đừng có xa lìa nó. Cái ly này là cái ly này, đừng đụng đến, ngàn đụng đến ăn 30 gậy dĩ thôi. Rất là rõ. À, cho nên là chú sẽ, chú có nghĩa là thấy nha, chú có nghĩa là đừng có nghĩ là chú là chủ vô, chú có nghĩa là thấy cái vật đó, nhưng mà xả không dính mắt. Nhưng mà gì? Chánh niệm tỉnh giác, quá hay luôn. Cái lời Đức Phật quá hay, mà công phu tôi thấy nó dễ, mà vô công phu mình thấy rất là đơn giản. Thấy cái sắc, thấy nhiều đó là đủ, biết rõ, nhưng mà vẫn chánh niệm tỉnh giác. Thì gì? Thì thành tựu sáu pháp này, thì tùy kheo này đáng được tôn kính, đáng được cúng dường. Đây là thầy của trời người. Thì cái phương pháp thiền hòa thượng không khác nha. Phương pháp và thiền hòa thượng cũng vậy, phải không? Cho nên á, thiền sư Nghĩa Trung á, có làm một bài kệ sao? Chính ngay thấy nghe, chẳng thấy nghe, thấy không? Chính ngay thấy nghe, chẳng thấy nghe, còn đâu thinh sắc để trình anh, thấy không? Trong đây nếu liễu toàn vô sự, ngại gì thể gì ngại gì phân chẳng phân đó. Tức là thể dụng ngại gì phân chẳng phân. Siêu không? Người xưa đã làm cái này luôn, ý A Hàm luôn. Chính nơi gì? Chính nơi, thấy không? Thấy nghe nhưng mà chẳng thấy nghe, thấy nghe nhưng mà chẳng thấy nghe, tức không chủ, không dính mắt. Ngay đó gì? Còn đâu thinh sắc để trình anh, còn đâu mà cái tiếng thinh để trình anh, còn đâu thinh sắc để trình anh. Mà trong đây á, nếu liễu thì toàn vô sự, tức là mình vô sự không dính mắt hết. Ai mà đi trong cái cảnh giới này đều vô sự hết á. Trong đây nếu liễu toàn vô sự, thể dụng qua ngại gì phân chẳng phân. Ngay đó đâu còn nói thể dụng gì nữa, ngay đó mà còn phân thể, đây là thể kia là dụng, tức là còn kẹt. Cho nên nói là thể dụng ngại gì phân chẳng phân đó. Cho nên qua cái phần này chúng ta phải lưu ý. Do đó một hôm sau, thiền sư Quy Sơn mới hỏi ngài Ngưỡng Sơn, hàng ngày hái trà mà con không, ta không thấy cái hình bóng của con, cái ngày làm gì? Ngày rung cây trà, ngày rung cây trà. Thì lúc này thiền sư Quy Sơn nói là ông chỉ được cái dụng. Thì lúc này thiền sư Ngưỡng Sơn hỏi còn thầy sao? Cái ngày chỉnh thân này đứng, cái thiền sư Ngưỡng Sơn nói thầy chỉ được cái thở, mà ngay đó mình nhảy vô mình chết á. Hai vị kiếm khách mà đang đấu kiếm với nhau, mình nhảy vô mình rớt đầu liền. Mình nhảy vô cái mình phân biệt ở đó, rung là thởi, rung là dụng, đứng im là thởi, tức là mình chết rồi. Cho nên thiền sư Nghĩa Trung sao? Ngay đó mà tột vào đó thì thể dụng ngại gì phân chẳng phân. Giờ này mà ông còn nói là ngài Ngưỡng Sơn, cho nên có nhiều người lên đó, rung rung là cái dụng, đứng im là cái khởi, tức là bị kiếm các thiền sư chém mình rồi, rớt đầu. Các ngài đưa cái bẫy cho mình biết, mình nhảy rồi mình chia trẻ mình phân tích, phải không? Giờ đó là khởi dụng gì nữa, phải không? Cho nên là mình chết gì? Chết chìm trên chữ nghĩa, mình biết chết chìm, đang chết chìm trên chữ nghĩa, không có tột được điểm này. Cho nên là ngay đó mà liễu rồi đó, liễu đó, liễu tột đó thì toàn vô sự. Đó, qua cái phần này chúng ta thấy, tôi thấy là kinh A Hàm rất là đặc biệt. Quý thầy ráng thay bộ A Hàm đây, thầy ráng thay bộ A Hàm là cứng ngắc liền, bảo đảm luôn là các mà cái câu cú hoặc là các thiền ngữ á, là mình mở sạch bách hết luôn. Ai mà nghiên cứu trong bộ A Hàm xong rồi thì mình đọc qua những cái thiền sử, mình thấy các ngài á là phải nói là trung thành nha, mình đừng nói là trung thành với Phật tổ, mà các ngài là không có rời kinh. Các ngài nói đâm nói tay, nói trên trời nói dưới biển mà không có rời kinh điển, không có rời một cái kinh điển nào hết á. mình dẫn chứng, từ từ tôi dẫn chứng từng giai thoại của thiền sư đó. Cho nên quý thầy học là phải nhớ nha, học phải nhớ để đối chiếu lại cho mình khỏi có phỉ báng chánh pháp. Còn mình cho nên là mình được cái lợi thế nè, mình tu thiền đốn ngộ mình được cái lợi thế là mình bơi lội trong cái giáo pháp của A Hàm. Còn ngược lại những người bơi lội trong giáo pháp A Hàm mà không từng bao giờ bơi trong kinh điển đại thừa, cho nên phỉ báng đại thừa. Mình được cái may mắn là kinh nào mình cũng bơi vô hết, bơi mình lội nó luôn. Mình lội mà mình không phải học trên sách vở, mình lội để mình chứng nghiệm lời của Phật là phù hợp, rất là phù hợp, các chư tổ rất là phù hợp với kinh điển A Hàm. Từ đó mình có một cái nhìn nó sáng hơn, phải không? Cho nên giáo pháp là mình cũng phải bơi lội hết. Sau này quý thầy đủ nhân viên, tôi chia sẻ với thầy cái bộ duy thức nữa. Mình bơi lội cái bộ duy thức xong rồi mình thấy là nó cũng rất là phù hợp luôn. Cho nên tôi nói là mình mà ngộ ra được một pháp rồi nha, thì pháp là cũng thông hết đó, không có chấp. Ông Tân đó, tôi ra đường Bắc tôi giảng nha, mấy cái chùa Mật Tông mời tôi giảng, không giảng cái phương pháp về tu làm sao luôn. Tịnh độ tôi giảng vậy luôn. Tức là mình mà thông một pháp rồi thì tự nhiên mình thấy pháp là cũng là phương tiện, miễn sao mình nhổ cái gốc chấp để cho tâm mình tịnh an ổn, tức là được giải thoát đó. Cho nên qua cái phần này rồi là đại chúng phải nghiên cứu cho nhiều đó. Thì thôi đến giờ học chữ Hán.